Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm 18 tháng 2, trước hết, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật các diễn biến trong chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ nước Mexico. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Vào hoang địa với Chúa Giêsu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh tường thuật các diễn biến trong chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ nước Mexico.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ tư hôm qua, Đức Thánh Cha đã đến giáo phận Ciudad Juárez, cách thủ đô Mexico 1543 cây số, để thăm các tù nhân trung tâm cải huấn Cerezo, gặp gỡ giới lao động trong tòa nhà thể thao thành phố và chủ sự thánh lễ cho tín hữu tại khu vực hội chợ thành phố. Nhưng trước hết, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi trở lại với các sinh hoạt của Đức Thánh Cha chiều thứ ba. Sau khi từ giã các linh mục tu sĩ nam nữ chủng sinh và mọi người, Đức Thánh Cha đã đi xe về tòa tổng giám mục để dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng và nghỉ ngơi chốc lát trước khi tiếp tục các sinh hoạt ban chiều, là viếng thăm nhà thờ chính tòa Morelia và gặp gỡ giới trẻ tại vận động trường José María Morelos y Pavón vào lúc 4 giờ chiều. Nhà thờ chính tòa Morelia có kiểu kiến trúc baroque với các yếu tố tân cổ điển được xây giữa các năm 1640-1744. Giếng rửa tội bằng bạc và vàng thuộc thế kỷ thứ 18. Các cửa bên trong bọc da nhuộm màu kiểu Andaluzo. Trong phòng thánh có các bức tranh thuộc thế kỷ thứ 16 và một tượng Chúa Kitô làm bằng bột ngô trộn mật ong theo các kỹ thuật thời tiền Tây Ban Nha. Lúc 15 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đã đi xe tới thăm nhà thờ chính tòa. Trong phòng thánh, 14 viện trưởng các đại học Mexico và 6 thủ lãnh các giáo hội Kitô khác đã được giới thiệu với Đức Thánh Cha. Trước nhà thờ chính tòa, thị trưởng thành phố Morelia đã trao chìa khóa thành phố cho Đức Giáo Hoàng như biểu tượng chào đón vị thượng khách. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đi xe tới sân vận động José María Morelos y Pavón để gặp gỡ giới trẻ. José María Morelos y Pavón là anh hùng của nền độc lập Mexico và là người sinh trưởng tại đây. Tại hai bãi đậu xe bên ngoài sân vận động, 50.000 người có thể theo dõi buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ. Xe chở Đức Thánh Cha đi một vòng để ngài chào tín hữu. Sau các bài hát và màn vũ của người trẻ, Đức Cha Héctor Luis Morales Sánchez, giám mục Ciudad de San Juan Coit, đặc trách mục vụ giới trẻ đã chào mừng Đức Thánh Cha. Ngài nói:
Ante la nueva generación de adolescentes y jóvenes, como Moisés, nos descalzamos, conscientes de que el Señor nos ha manifestado que son tierra sagrada, una realidad desde la que Él nos habla.
Đứng trước thế hệ trẻ, giống như ông Mô-xê xưa kia, các giám mục chúng con tháo giày ra, vì ý thức rằng Chúa chỉ cho chúng con thấy các bạn trẻ là vùng đất thánh, một thực tại từ đó Chúa nói với chúng con. Việc chiêm ngưỡng này khiến cho chúng con cảm thấy thương xót giới trẻ của quê hương đất nước chúng con, và tìm cách lắng nghe họ và đồng hành với họ, để cùng họ sống kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa. Chính trong tinh thần ấy, chúng con đã thành lập Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc và làm một cây thánh giá mà chúng con xin Đức Thánh Cha làm phép rồi giao cho từng bạn trẻ đại diện cho 93 giáo phận toàn nước. chúng con cũng đề ra chương trình rao giảng tin mừng và đào tạo toàn diện cho giới trẻ, vì chúng con cảm thấy sự cấp thiết giúp họ trở thành các người lưu động của đức tin hạnh phúc, đem Chúa Giêsu đến mọi nẻo đường, mọi quảng trường và mọi xó xỉnh của đất nước chúng con. Chúng con cũng xin phó thác cho Đức Thánh Cha một tài liệu trình bày dấn thân của chúng con trong việc rao truyền tin mừng cho giới trẻ, để Đức Thánh Cha ban phép lành và trao lại cho chúng con, và chúng con sẽ lãnh nhận trách nhiệm thực hiện quyết định này.
Tiếp đến, hai bạn trẻ là chị Daniela và anh Alberto đã đại diện 30 triệu người trẻ Mexico thay phiên nhau chia sẻ chứng từ liên quan tới các khó khăn và thách đố mà giới trẻ Mexico đang phải đương đầu trong cuộc sống hiện nay. Trước hết là giá trị quan trọng của gia đình, vì gia đình là dấu chỉ trực tiếp nhất có thể sờ mó được của tình yêu, sự gần gũi và tình liên đới. Nó là trường nơi con người học các thói quen, các tập tục và tư tưởng tạo thành bản vị, biết phân biệt lành, dữ, chia vui, sẻ muộn và các khó khăn, giải quyết các vấn đề cảm thấy mình là thành phần của cộng đoàn. Nhưng người trẻ đau khổ khi trông thấy gia đình bị điều kiện hóa vì người ta coi trọng vật chất hơn con người, khó nói lên hai tiếng tình yêu, cống hiến sự vật nhưng không trao ban vòng tay ôm của sự ủi an và an ninh, không có lời trách móc diễn tả âu lo, không có công việc chung khơi dậy sự kính trọng và khâm phục, không có chia sẻ các giấc mơ sinh ra căn tính và ý thức tùy thuộc. Làm thế nào để tái chiếm ý nghĩa của gia đình và đương đầu với các hệ thống lôi cuốn nó? Giới trẻ Mexico đang phải đối đầu với một thực tại phức tạp. Nền giáo dục tính dục xấu, ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông, thiếu tình thương, sợ hãi dấn thân với một người khác. Làm thế nào để học biết đánh giá chính mình và tái chiếm lại giấc mơ thành lập một gia đình? Người trẻ Mexico mơ ước một gia đình và tiếp tục mơ ước tạo dựng một gia đình vì trong đó có thể sống tình yêu và xây dựng một xã hội từ bi. Giới trẻ Mexico muốn sống trong hòa bình. Tuy thuộc nhiều truyền thống văn hóa, nhưng tất cả đều muốn là những người mang theo sự sống và hòa giải. Có người cố gắng học hành để phát triển quốc gia, có người làm việc lương thiện để nâng đỡ gia đình. Họ đều cố gắng để xã hội biết khai thác tiềm năng trí tuệ, con tim và bàn tay của họ để tạo dựng một nền văn hóa bình đẳng và kính trọng. Người trẻ sinh hoạt và rao giảng tin mừng trong các giáo xứ, cử hành đức tin và sống tình yêu của Chúa Giêsu trong tình huynh đệ. Tuy nhiên, trong nhiều vùng của đất nước thiếu các cơ may chuẩn bị nghề nghiệp và công ăn việc làm. Vì thế, một số bạn trẻ trở thành nạn nhân của sự tuyệt vọng, cuộc sống hà tiện, gian tham hối lộ và các lời hứa của một cuộc sống dễ dàng nhưng ngoài vòng luật lệ. Càng ngày càng có thêm nhiều nạn nhân của nạn buôn bán ma túy, bạo lực, tùy thuộc và khai thác bóc lột. Nhiều gia đình phải khóc thương con cái bị chết vì tình trạng không trừng phạt các thủ phạm, tạo thuận tiện cho các vụ bắt cóc, lừa đảo và sát hại. Giới trẻ Mexico muốn xây dựng hòa bình, nhưng làm sao thực hiện được điều đó? Không muốn người thân là nạn nhân của bạo lực, nhưng đâu là con đường phải theo? Là Kitô hữu, người trẻ muốn là các sứ giả hòa bình của Chúa Kitô, nhưng làm sao thực hiện trong các giáo xứ? Người trẻ Mexico muốn dấn thân hơn trong cuộc sống, nhưng có nhiều hiện tượng lôi cuốn và điều kiện hóa họ. Có các yếu tố tích cực, nhưng cũng có nhiều yếu tố tiêu cực. Họ chán nản vì đất nước không cho họ các cơ may thực hiện khát vọng nghề nghiệp và có quá nhiều bạo lực gây tổn thương cho họ. Ngày nay có nhiều kỹ thuật truyền thông tiện lợi, nhưng những người trẻ đánh mất đi các cảm nghiệm cụ thể của việc trông thấy, lắng nghe và nếm hưởng sự hiện diện của người bên cạnh muốn đồng hành với họ. Tệ hơn nữa, người trẻ đã để cho nhiều người xa cách họ và đánh mất họ vì không biết sống gần gũi họ. Người trẻ Mexico càng ngày càng có cảm tưởng khó chịu, nhưng cũng ý thức rằng giải pháp phần lớn nằm trong tay họ. Họ cần dấn thân thắng vượt sự hâm hầm và khuynh hướng xu thời, thắng vượt các sợ hãi ngăn chặn họ đương đầu với cuộc sống, không quá nghĩ tới các tình trạng sống cá nhân. Nhưng đi ra ngoài vì sự hâm hầm, các sợ hãi và khuynh hướng xu thời không hòa hợp với tin mừng. người trẻ Mexico nghe nói họ là niềm hy vọng của một tương lai tươi sáng hơn. Họ là các người hành hương của niềm hy vọng. Giáo hội nhìn họ với niềm hy vọng vì họ là tiềm năng khổng lồ cho hiện tại và tương lai của việc rao giảng tin mừng. Nhưng ai trao ban hy vọng cho họ? Và chúng con nhận ra rằng đó là Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có Chúa Giêsu là suối nguồn đích thực của niềm hy vọng. Ngài là bạn, là anh của chúng con. Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng con, là đường đi, là sự thật tràn đầy, và chỉ nơi Ngài, chúng con mới có thể tìm thấy niềm hy vọng đích thật.
Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha chào tất cả các bạn trẻ hiện diện cũng như hàng ngàn bạn trẻ đang theo dõi buổi gặp gỡ qua truyền hình, đặc biệt là hàng ngàn bạn trẻ tụ tập tại quảng trường Gioan Phaolô II trong thành phố Guadalajara. Ngài nhắc lại điều Ngài đã nói với Tổng thống Mexico trong lời chào mừng đầu tiên khi đến đất nước này. Một trong các kho tàng lớn nhất của đất nước Mexico này là gương mặt trẻ trung, là giới trẻ. Phải, các bạn là kho tàng của vùng đất này. Tôi không nói niềm hy vọng của đất nước này, nhưng nói là kho tàng của đất nước này. Núi có thể chứa nhiều quặng mỏ phong phú, dùng để phục vụ sự tiến bộ của nhân loại, nhưng cần phải biến đổi sự phong phú ấy thành niềm hy vọng, với việc làm như các người thợ mỏ đã làm khi lấy ra các quặng mỏ ấy. Các bạn là sự phong phú cần biến đổi thành niềm hy vọng. Chị Daniela đã nói một điều rất có lý. Chúng ta tất cả có thể sống, nhưng không thể sống mà không hy vọng. Anh Alberto cũng khẳng định, với đôi tay, con tim và trí óc của con có thể xây dựng niềm hy vọng. Nhưng nếu con không cảm thấy nó, thì niềm hy vọng sẽ không thể đi vào trong tim con được. Chúng ta không thể sống niềm hy vọng, cảm thấy ngày mai, nếu trước đó không cảm thấy mình được trân quý, nếu không cảm thấy rằng cuộc sống, đôi tay, lịch sử đời mình có một giá trị. Đức Thánh Cha khẳng định với các bạn trẻ như sau.
La esperanza nace cuando se puede experimentar que no todo está perdido, y para eso es necesario el ejercicio de empezar por casa. Empezar por sí mismo. No todo está perdido.
Niềm hy vọng nảy sinh khi có thể kinh nghiệm rằng không phải tất cả đều đã mất, và vì thế cần bắt đầu tập tành từ gia đình, từ chính mình. Không phải tất cả đều đã mất. Tôi không hư mất, tôi có giá trị và rất có giá trị. Đức Thánh Cha đã xin các bạn trẻ để tay trên tim mình và hỏi xem có đúng thật là mình đã mất tất cả hay không, mình có giá trị ít hay nhiều. Rồi Ngài nói tiếp, đe dọa chính đối với niềm hy vọng là các diễn văn hạ giá bạn, làm cho bạn cảm thấy bạn là người hạng hai. Đe dọa chính đối với niềm hy vọng là khi bạn cảm thấy không có ai quan tâm tới bạn và bạn bị gạt sang một bên. Đe dọa chính đối với niềm hy vọng là khi bạn cảm thấy rằng bạn có ở đó hay không ở đó cũng vậy thôi. Điều này giết chết, nó hủy diệt chúng ta và mở cửa cho biết bao nhiêu khổ đau. Đe dọa chính đối với niềm hy vọng là làm cho bạn cảm thấy rằng bạn che mặt nạ với quần áo, hàng hiệu, thuộc mốt thời trang mới nhất, hay khi bạn trở thành người có uy tín, quan trọng vì bạn có tiền, nhưng ở sâu trong con tim bạn không tin là mình đáng được yêu thương và trìu mến. Đe dọa chính đối với niềm hy vọng là khi một người cảm thấy rằng tiền bạc dùng để mua mọi sự, kể cả lòng thương mến của người khác. Đe dọa chính đối với niềm hy vọng là tin rằng vì bạn có một chiếc xe đẹp nên bạn hạnh phúc.
Đức Thánh Cha nói tiếp, các bạn chính là niềm hy vọng của đất nước Mexico, các bạn chính là kho tàng của giáo hội. Cha hiểu rằng nhiều khi khó mà cảm thấy mình giàu có khi chúng ta phải thường xuyên mất mát bạn bè, người thân trong tay của các kẻ buôn bán ma túy, của các tổ chức tội phạm gieo rắc kinh hoàng. Khó mà cảm thấy sự giàu có của một quốc gia khi không có cơ may có công ăn việc làm xứng đáng, không có cơ may học hành và chuẩn bị, khi thấy các quyền lợi của mình không được thừa nhận và điều này đẩy đưa tới các tình trạng tột cùng. Khó mà cảm thấy mình là sự phong phú của một nơi vì sự kiện người trẻ bị sử dụng cho các mục đích xấu xa với các hứa hẹn không thật. Mặc dù tất cả những điều đó tôi không mệt mỏi lặp lại rằng các bạn là sự giàu có của đất nước Mexico, Tôi nói điều đó với các bạn vì cũng như các bạn, tôi tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài liên tục canh tân trong tôi niềm hy vọng và cái nhìn của tôi. Chính Ngài liên lỉ gửi tôi đi hoán cải các con tim. Đúng thế, thưa các bạn, vì nơi Ngài tôi đã gặp Đấng có khả năng thắp sáng lên điều tốt đẹp nhất nơi tôi. Và chính nhờ Ngài mà chúng ta có thể bắt đầu trở lại mỗi ngày và có can đảm nói rằng không đúng là chỉ có một kiểu sống duy nhất là người trẻ để cuộc đời mình trong tay của nạn buôn bán ma túy của những người chỉ biết gieo vãi tàn phá và chết chóc. Nhờ Ngài mà chúng ta có thể nói rằng không đúng là kiểu sống duy nhất đối với người trẻ ở đây là trong nghèo túng, bị gạt bỏ bên lề, không có cơ may, không có khoảng không, không được đào tạo giáo dục, không niềm hy vọng. Chính Chúa Giêsu cải chính tất cả các cố gắng khiến cho các bạn trở thành vô ích hay là lính đánh thuê cho các tham vọng của người khác. Các bạn đã xin tôi một lời hy vọng mà tôi cho các bạn tên là Giêsu Kitô. Khi tất cả xem ra nặng nề, khi xem ra thế giới sụp đổ trên chúng ta, các bạn hãy ôm lấy thập giá của Ngài. Ôm lấy Chúa và đừng bao giờ tách rời khỏi tay Ngài, đừng bao giờ xa Ngài. Bởi vì cùng Chúa có thể sống tràn đầy, cùng Chúa có thể tin rằng là đáng sống cho đi điều tốt nhất của mình, là men, muối và ánh sáng giữa bạn bè, trong khu xóm, trong cộng đoàn. Vì thế, các bạn trẻ thân mến, nhân danh Chúa Giêsu, tôi mời gọi các bạn đừng để cho mình bị loại trừ, khinh rẻ, đừng để cho mình bị đối xử như hàng hóa. Chắc rồi, có thể các bạn không có xe hơi kiểu mới nhất, không có ví đầy tiền, nhưng các bạn có điều gì đó mà không ai có thể lấy mất được. Đó là kinh nghiệm cảm thấy được yêu thương, ôm ấp và đồng hành. Đó là kinh nghiệm cảm thấy mình là gia đình, là cộng đoàn. Đó là kinh nghiệm nhìn đời với đầu ngẩng cao, với phẩm giá. Các bạn là sự phong phú của đất nước Mexico, là niềm hy vọng và phẩm giá mà Chúa Kitô ban cho và không thể là lính đánh thuê cho các tham vọng của kẻ khác. Chúa tiếp tục mời gọi, triệu vời các bạn như Ngài đã làm với Thánh Juan Diego. Ngài mời gọi các bạn xây dựng một đền thánh, không phải là một nơi thể lý, nhưng là một cộng đoàn, đền thánh gọi là giáo xứ, quốc gia, cộng đoàn, gia đình, cảm thấy mình là công dân, là một trong các liều thuốc chính chống lại tất cả những gì đe dọa chúng ta, vì nó làm cho chúng ta cảm thấy là thành phần của đại gia đình của Thiên Chúa. Không phải để khép kín, nhưng để đi ra và mời gọi người khác. Đi ra loan báo cho tất cả mọi người rằng, giới trẻ Mexico là kho tàng lớn nhất, vì thế không thể bị hy sinh. Chúa Giêsu không bao giờ mời gọi chúng ta trở thành kẻ giết mướn, nhưng là môn đệ. Ngài không gửi chúng ta đi để chết, nhưng mời chúng ta sống một cuộc sống gia đình, cộng đoàn, sinh lợi cho xã hội. Các bạn là kho tàng của đất nước này. Và khi các bạn nghi ngờ, thì hãy nhìn Chúa Giêsu Kitô Đấng cải chính tất cả mọi cố gắng khiến cho các bạn trở thành vô ích hay chỉ là kẻ đánh thuê cho các tham vọng của người khác. Diễn văn của Đức Thánh Cha đã bị ngắt quãng nhiều lần vì các tràng pháo tay của các bạn trẻ.
Sau khi từ giã mọi người, Đức Thánh Cha đã đến bãi đậu của trực thăng cách đó 500 mét để đi phi trường Morelia. Máy bay đã rời phi trường lúc 6 giờ rưỡi chiều và về tới phi trường thủ đô Mexico sau hơn 1 giờ bay. Từ đó Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Lúc 7 giờ rưỡi sáng thứ tư hôm qua, Đức Thánh Cha đã từ giã tòa sứ thần đi xe ra phi trường lấy máy bay đi Ciudad Juárez, cách thủ đô Mexico 1.543 cây số để thăm giáo phận này. Tại đây, ngài thăm các tù nhân trại cải huấn Cerezo số 3, gặp gỡ giới công nhân và chủ sự thánh lễ cho tín hữu. Máy bay chở Đức Thánh Cha đã tới phi trường Ciudad Juárez sau 2 giờ 25 phút bay. Chào đón Đức Thánh Cha tại phi trường có Đức Cha José Guadalupe Tomás Campos và vài giới chức dân sự. Ciudad Juárez là thành phố được thành lập năm 1659 với tên là Đèo Miền Bắc. Các người thám hiểm Tây Ban Nha đã tìm một lộ trình để vượt các dãy núi đá, và trong 2 thế kỷ, nó là lối duy nhất vượt qua sông Rio Grande để từ Mexico qua Texas. Với thỏa hiệp ký kết với Hoa Kỳ năm 1848, sông Rio Grande trở thành biên giới ngăn cách các nhóm dân sống tại mạn bắc của sông với phần còn lại của thành phố. Phần thuộc Hoa Kỳ trở thành El Paso. Năm 1882, đường xe lửa tới đây cho phép mở các nhà băng, bưu điện, xe điện và nhiều sinh hoạt thương mại khác. Hiện nay Ciudad Juárez có hơn 1,2 triệu dân và là thành phố lớn thứ 5 của Mexico, và cũng là một trong những thành phố nổi tiếng bạo lực nhất thế giới, trước Miami, Caracas và New Orleans. Chỉ nội trong năm 2009 đã có 2.500 vụ giết người. Vòng bạo lực do nạn buôn bán ma túy gây ra, có tới 950 băng đảng vũ trang hoạt động tại đây, với hàng ngàn băng đảng nhỏ hơn và hàng trăm tay anh chị bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ hoạt động ở đây. Trong 4 năm chiến tranh ma túy đã có 212.000 người bỏ thành phố đi nơi khác sinh sống, tức chiếm 18% dân số. Từ năm 1993 đã có hàng ngàn phụ nữ thuộc tầng lớp nghèo biến mất vì làm việc trong các hãng lậu sản xuất hàng hóa cung cấp cho Hoa Kỳ. Đã có nhiều phim được quay tại đây kể lại thực tại buồn thương này như Thành phố Biên giới năm 2006. Biên giới năm 1982 kể lại nạn di cư lậu từ Ciudad Juárez sang El Paso. Cũng có nhiều sách viết về thực tại này và đã có nhiều hiệp hội phụ nữ thành hình nhằm bảo vệ chị em phụ nữ ở đây. Giáo phận Ciudad Juárez được thành lập năm 1957, có 2.750.000 dân, 85% theo Công giáo. Giáo phận gồm 73 giáo xứ và 4 cứ điểm truyền giáo. Nhân lực của giáo phận gồm 98 linh mục triều, 22 linh mục dòng, 39 tu huynh, 177 nữ tu, 19 phó tế vĩnh viễn và 56 đại chủng sinh. Giáo hội điều khiển 15 cơ sở giáo dục và 66 trung tâm bác ái.
Từ phi trường, Đức Thánh Cha đi xe tới Trung tâm Quốc gia Cải huấn xã hội số 3, viết tắt là Cerezo 3, cách đó 3 cây số. Nó thuộc dự án cải tiến các nhà tù trong bang Chihuahua và đã đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Hiện có 3.000 tù nhân, một số nhỏ là phụ nữ. Đức Thánh Cha đi qua một hành lang nơi có một vài nhóm thân nhân của các tù nhân và đến sân chính nhà tù, nơi vị giám đốc nhà tù tiếp đón ngài. Sau đó, ngài vào nhà nguyện chào các linh mục tuyên úy và nhân viên nhà tù và cầu nguyện chốc lát. Tiếp đến, ngài tiến lên bục cao. Có khoảng 700 tù nhân hiện diện. Ngài chào chừng 50 tù nhân. Sau lời chào mừng của Đức Giám mục đặc trách mục vụ nhà tù, đã có chứng từ của một tù nhân. Các tù nhân đã tặng quà cho Đức Thánh Cha, ngài cũng tặng quà cho các tù nhân. Ngỏ lời với các tù nhân, Đức Thánh Cha khích lệ họ mở cửa cho tương lai và tin rằng họ có thể viết một trang sử mới cho cuộc đời mình. Tôi đã thăm Phi Châu, và tại Băng Quy, tôi đã mở cửa đầu tiên của năm tháng lòng thương xót. Hôm nay, cùng anh chị em, tôi muốn tái khẳng định niềm tin tưởng mà Chúa Giê-xu khích lệ chúng ta. Đó là lòng thương xót ôm ấp tất cả mọi người tại mọi xó xỉnh của trái đất này. Không có nơi nào mà lòng thương xót của Chúa không thể đạt tới. Không có không gian nào, cũng như không có người nào mà lòng thương xót không thể đụng chạm tới. Cử hành năm thánh lòng thương xót với anh chị em là nhớ lại con đường cấp bách mà chúng ta bước đi để bẻ gãy các vòng luẩn quẩn của bạo lực và tội phạm. Chúng ta đã mất bao nhiêu thập niên nghĩ và tin tưởng rằng tất cả được giải quyết bằng cách tách rời, bỏ tù và lấy đi các vấn đề chung quanh, và như thế là thực sự giải quyết các vấn đề. Chúng ta quên tập trung vào điều thực sự đáng lo lắng, đó là cuộc sống của con người, của gia đình họ, của những người đau khổ vì cái vòng bạo lực lẩn quẩn này. Lòng thương xót Chúa nhắc cho chúng ta biết rằng các nhà tù là một triệu chứng diễn tả tình trạng xã hội của chúng ta. Trong nhiều trường hợp, chúng là triệu chứng của các thinh lặng, các thiếu sót do nền văn hóa gạt bỏ gây ra. Chúng là một triệu chứng của một nền văn hóa đã thôi đánh cá trên cuộc sống, của một xã hội đã bỏ rơi các con cái mình.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, lòng thương xót nhắc cho chúng ta nhớ rằng việc hội nhập không bắt đầu giữa các bức tường nhà tù này, nhưng bắt đầu trước nữa trong các đường phố. Việc tái hội nhập hay phục hồi bắt đầu bằng cách tìm không trở thành bệnh hoạn, bằng cách làm ô nhiễm các tương quan trong khu xóm, trong các trường học, tại các quảng trường, trên đường phố, trong nhà và trong toàn xã hội. Một hệ thống sức khỏe xã hội tìm làm nảy sinh ra một nền văn hóa hữu hiệu và phòng ngừa các tình trạng đả thương xã hội và khiến cho nó trở nên tồi tệ. Đôi khi xem ra các nhà tù đặt để người ta vào trong điều kiện tiếp tục phạm tội hơn là thăng tiến các tiến trình tái phục hồi, cho phép đương đầu với các vấn đề xã hội, tâm lý và gia đình, đưa cá nhân tới một thái độ xác định nào đó. Cần phải đối phó với các lý do cơ cấu và văn hóa của bất an đang tấn kích xã hội. Sự kiện Chúa Giêsu lo lắng cho các người đói khát, không nhà hay tù tội có ý diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, và nó trở thành lệnh truyền luân lý cho toàn xã hội, ước mong có các điều kiện cần thiết cho một sự chung sống tốt đẹp hơn. Trong khả năng của một xã hội, bao gồm các người nghèo túng, đau yếu hay tù tội, là khả năng chữa lành các vết thương của họ và là các người xây dựng sự sống chung tốt đẹp. Cử hành năm lòng thương xót với anh chị em có nghĩa là học đừng là tù nhân của quá khứ, của ngày hôm qua. Đó là học mở rộng cánh cửa cho ngày mai, ngẩng cao đầu lên và làm việc để ước mong có được khoảng không tự do. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em đã biết sức mạnh của khổ đau và tội lỗi. Xin đừng quên rằng anh chị em cũng có sức mạnh của sự sống lại, sức mạnh của lòng thương xót của Chúa, đổi mới mọi sự. Giờ đây, anh chị em đã đụng chạm tới phần cứng rắn nhất, khó khăn nhất. Nhưng để nó sinh hoa trái lớn, hãy dấn thân ngay trong nhà tù này để lật ngược các tình thế, làm nảy sinh ra sự loại trừ khác. Hãy nói chuyện với các người thân, hãy kể lại kinh nghiệm sống của anh chị em, hãy giúp hãm lại vòng bạo lực và loại trừ luẩn quẩn. Ai đã đau khổ sâu xa, ai đã sống kinh nghiệm của hỏa ngục, có thể trở thành ngôn sứ trong xã hội. Hãy làm việc để làm cho xã hội dùng và vứt đi này, đừng tiếp tục gây ra các nạn nhân khác. Tôi muốn khích lệ các nhân viên làm việc tại trung tâm cải huấn này và tại các nơi khác tương tự, các giám đốc, các nhân viên cảnh sát, các tuyên úy, tu sĩ nam nữ và giáo dân, cũng như tất cả mọi người trợ giúp trung tâm. Trước khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha xin họ thinh lặng, cầu nguyện xin Chúa giúp tin vào lòng thương xót của Ngài.
Sau khi từ giã các tù nhân, Đức Thánh Cha đi xe đến trường cao đẳng Bakiyere của bang Chihuahua, cách đó 9 cây số, để gặp gỡ giới công nhân. Vào ban chiều, Ngài dâng thánh lễ cho tín hữu tại khu hội chợ thành phố, trước khi từ giã Mexico để trở về Roma. Chúng tôi sẽ tường thuật các biến cố này trong các buổi phát ngày mai.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách. Tuần này nói về vào hoang địa với Chúa Giêsu.
Các bạn thân mến, sau khi được Gioan Tẩy Giả làm phép rửa, Đức Giêsu tràn đầy thần khí và tiến bước vào hoang địa để ăn chay và cầu nguyện. Mặc dù là Thiên Chúa, nhưng Giêsu cũng là một con người bằng xương bằng thịt. Giêsu cũng cần thêm sức mạnh và sự can đảm từ Chúa Cha để có thể uống trọn chén đắng và bước trọn con đường khổ giá đang bàng bạc phía trước mặt. Vì là người giống như mọi người, nên sau 40 ngày đêm chay tịnh, Giêsu cảm thấy mệt mỏi và đói khát rã rời. Theo đòi hỏi thể lý bình thường, đói thì cần phải ăn. Ăn uống là nhu cầu thiết yếu của bất cứ một sinh vật có sự sống nào. Đức Giêsu cũng không ngoại lệ. ma quỷ đã cám dỗ khởi đi từ những chuyện rất đỗi bình thường như thế đó. Cám dỗ biến đá thành bánh quả là một điều bình thường, chẳng có gì đáng xấu xa, hổ thẹn. Tuy nhiên, một tiếng nói không dứt khoát của Giê-xu trước sự đòi hỏi của thể xác cho thấy rằng con người không chỉ sống vì những nhu cầu vật chất hay những ham muốn xác thịt. Lời Chúa, thánh ý Chúa mới là điều tiên hết và là lương thực bồi bổ tâm hồn. Ăn uống chẳng có gì là xấu, nhưng dám hy sinh những nhu cầu thể xác vì phần rỗi linh hồn và vì yêu mến Chúa, đó mới quả là một nghĩa cử đẹp, là một tâm tình cao thượng. Thất bại trước cám dỗ này, ma quỷ tung ra ngón đòn thứ hai là danh vọng và chức quyền. Cũng vậy, danh vọng chức quyền tự bản chất chẳng có gì xấu xa. Đó là những thực tại hiển nhiên của kiếp sống nhân sinh. Nhưng điều giả dối ở đây là phải quỳ lạy ma quỷ thì mới có được cái vinh quang ấy. Trong khi đó, Chúa mới là chủ và là đấng tác tạo tất cả mọi sự. Trời đất vũ trụ này do Chúa phán một lời mới có được. Trần thế này có xinh đẹp cũng là do một tay Chúa tạo dựng nên. Bởi vậy, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Chúa. Quỳ lại ma quỷ thì chỉ có được cái vẻ đẹp hào nhoáng và một thứ vinh quang giả tạo. Thế nên, Giê-xu đã chỉ cho chúng ta biết cần phải bái quỳ ai, cần phải thờ lại ai. Đó chính là Thiên Chúa, đấng chí thánh chí tôn. Không chịu thất bại như thế, ma quỷ xảo trá quyết đánh gục Giê-xu, nên khôn khéo chọn đúng vào mối bận tâm mà Ngài đang suy tư trăn trở. Đã là con người, ai mà chẳng cảm thấy bồn chồn lo lắng khi phải đối diện trước đau khổ, đòn roi và một cái chết nhục nhã. 40 ngày đêm chay tịnh, ắt hẳn Giê-xu đã nhận thức rõ con đường mà Ngài sẽ đi, cách thức mà Ngài sẽ cứu chuộc nhân loại. Đó không phải là con đường nhung lụa trải đầy hoa hồng, nhưng là một con đường đong đầy khổ giá rồi mới đến được vinh quang. Ma quỷ biết rõ điều ấy nên mới đưa Giê-xu lên nóc đền thờ và xúi gieo mình xuống, vì chắc chắn Thiên Chúa Cha sẽ ra tay nâng đỡ. Chỉ cần gieo mình xuống thôi, dân chúng sẽ thấy phép lạ tỏ tường và họ sẽ tin tưởng tuyệt đối, chứ không phải mất công đi rao giảng, vừa mệt mỏi vất vả, vừa bị người ta nghi ngờ, ghen ghét và giết hại. Thật là một ý tưởng tuyệt vời, một kế hoạch cứu độ không hề tốn mồ hôi và nước mắt, một chiến thắng không cần đến sức lực. Nhưng con đường của Giê-xu là yêu thương và phục vụ. Giê-xu đến để cho mọi người thấy tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, chứ không phải là một vài phép lạ hào nhoáng để mị dân. Quả vậy, gieo mình xuống nóc đền thờ để Chúa Cha nâng đỡ, liệu có đẹp bằng cử chỉ tự mình leo lên thập giá để cứu độ con người hay không? Các bạn thân mến, mùa chay thánh là mùa của ăn chay cầu nguyện, là mùa luyện tập chiến đấu thiêng liêng. Mặc dù ta vẫn phải chiến đấu với ma quỷ hàng ngày, nhưng mùa chay nhắc chúng ta phải chiến đấu quyết liệt hơn, vì ma quỷ không bao giờ biết mệt mỏi. Chúng như sư tử luôn rảo quanh tìm mồi cắn xé. Khởi đi từ những chuyện rất thông thường là cơm ăn, áo mặc, là những nhu cầu thể lý. Ma quỷ sẽ cám dỗ và dẫn đưa chúng ta dần xa rời Thiên Chúa. Đã có biết bao người chỉ vì miếng ăn, chỉ vì chút của cải mà sẵn sàng hận thù chém giết người khác. Một cơn ngái ngủ buổi sáng sớm hay sự uể oải sau những giờ làm việc lại có thể trì kéo chúng ta không nhấc chân lên để đi đến nhà thờ được nữa. Ăn chay một năm buộc có hai lần, nhưng sao ta lại cảm thấy thèm thuồng khó giữ? Giê-xu đã biết rõ điều này nên mới khuyên chúng ta hãy liên lỉ cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ, vì tinh thần có thể hăng hái nhưng thể xác là yếu nhược. Danh vọng chức quyền cũng là điều khiến cho nhiều người phải điên đảo, sẵn sàng bán rẻ lương tâm, sẵn sàng quỳ lạy dưới chân những thế lực đen tối để mong đạt được điều mình muốn. Để có được danh vọng địa vị, ta sẵn sàng chà đạp lên người khác để bước tiếp, sẵn sàng dở những mánh khóe để lừa lọc dối trá. ta cũng hay có cám dỗ muốn gieo mình xuống khỏi nắp đền thờ để Chúa phải đưa tay ra nâng đỡ. Đó là cám dỗ của sự lười nhác, không biết cố gắng và phấn đấu. Ta muốn được thành công, muốn được học tốt, muốn thi điểm thật cao, nhưng lại không muốn cố gắng, không muốn đổ mồ hôi. Thế nên ta mới nghĩ ra những gian lận quay cóp, mua bằng bán chức để đạt được điều mình muốn. Nhưng đó là một thứ thành công giả tạo, vì chẳng hề có một thành quả nào mà lại không được xây trên mồ hôi và nước mắt. Các bạn thân mến, hãy bước vào hoang địa với Giê-xu trong mùa chay này, để Giê-xu chỉ cho chúng ta cách chiến thắng con người của mình, chiến thắng những đam mê dục vọng, những mời mọc của hư danh quyền lực. Nhờ đó ta mới có thể bước đi với Giê-xu trên con đường thập giá mà tiến về quê trời.
Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.